trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi, trả cho ta, biển ơi, trả cho ta.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Talk Show với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Trong chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS, nhà quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ kính chào anh khỏe không?
Dạ bình thường thôi chị, mọi khi thôi.
Dạ, thời tiết bên đó như thế nào hôm nay?
Mưa rầm mưa rè.
Tháng 5 rồi.
Dạ vâng, hôm nay nghe nói là dưới Houston mấy ngày nay là có bão lớn mà.
Dạ.
Chắc không có thể nó ảnh hưởng đến tận trên này đó.
Ồ, Houston không ảnh hưởng Dallas mà ảnh hưởng tới chỗ anh.
Nó thổi đi ngang qua. Dạ. Nó đi xéo xéo chị.
Dạ. Dạ, thấy nhà quyền né né. Dạ. Nói về một loạt thay đổi thượng tầng trong bộ máy lãnh đạo của bên Việt Nam được chính thức loan báo vào trong ngày khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 8 hôm 16 tháng 5, vì trong đó một lãnh đạo cao cấp tiếp theo cũng bị cho thôi giữ những cái chức vụ và nghỉ công tác, và người thứ ba trong lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam cũng rời khỏi chức vụ trong 2 tháng, và sự thay đổi lớn của tứ trụ bị gọi như là bị bay gần hết, thì có ảnh hưởng đến cái việc đấu tranh nhân quyền tự do không thưa anh?
Ngay trước mắt thì có thể ảnh hưởng, nhưng mà về lâu về dài đấy thì nó không ảnh hưởng, bởi vì cái bản chất thì mình đã biết rồi. Và thay đổi nhân sự thì bản chất nó vẫn y như cũ thôi. Nhưng mà ngay trước mắt thì nếu như ông Tô Lâm lên mà nắm quyền ở chủ tịch nước thì chúng ta biết ngay rằng có hai người trong tứ trụ là từ công an. Ông Phạm Minh Chính cũng là từ gốc gác là công an, và bây giờ là ông Tô Lâm. Do đó chúng tôi e rằng cái chính sách của họ nó sẽ khắc nghiệt hơn trước đây. Bởi vì cả chủ tịch nước, tuy rằng chủ tịch nước mang cái tính biểu tượng nhiều hơn, nhưng mà khi hai bên cùng đồng lòng với nhau đó, thì có thể họ sẽ thắt chặt hơn đối với người dân. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta có thể vận động được quốc tế, bởi vì rất rõ ràng là ông Tô Lâm là một cái người đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng từ lúc ông ta mới làm Thứ trưởng Bộ Công an thôi. Được vài tháng là ông ta chỉ huy cái cuộc mà tấn công vào có khoảng 7.000 người Hờ Mông ở Mường Nhé. Họ chỉ tụ tập lại để cầu nguyện và cầu khẩn, thời đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là hãy để cho họ được quyền tự do theo đạo Tin Lành, đừng cướp đất đai nhà cửa của họ, đừng có đuổi họ ra khỏi bản làng. Thế mà dưới cái quyền điều động của ông Tô Lâm, cái bộ phận cảnh sát cơ động đã tấn công một cách thô bạo, đẫm máu. Chúng tôi biết ít là 14 người chết. Họ dùng theo như những cái nạn nhân mà còn sống chạy thoát sang được Thái Lan đó, thì phía công an đã dùng những chất hóa học đổ xuống, cay mắt, cay xè, nước nó không uống được nữa. Và chúng tôi có những cái thước phim là người dân chạy nhốn nháo, đàn bà trẻ con, mẹ thì cõng con ở đằng sau, người già chạy không kịp thì ngã quỵ và bị đánh chết. Và rồi có những người chạy thoát được, ẩn náu thì công an tìm đến tận nơi, người đã chạy trốn thì bị bắn chết, mà bắn chết xong rồi không cho chôn mà để phơi trước cổng làng nhiều ngày để mà đe dọa những người dân làng khác để mà họ sợ hãi. Thì đấy nó cho thấy là cái bước đầu của ông Tô Lâm mà đã kinh hoàng như vậy. Và sau này thì ông ta dính rất nhiều những chuyện khác, là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc Trương Duy Nhất, bắt cóc Đường Văn Thái, tấn công vào Đồng Tâm này kia, rồi ăn thịt bò rát vàng. Bùi Tuấn Lâm chỉ đùa nghịch, bỡn cợt thôi, đi tù 5 năm vân vân. Thì nó cho thấy rằng cái ông Tô Lâm này là kinh khủng lắm. Có thể gọi là cái tay mà đao hổ của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ lại là cái người đứng đầu một quốc gia, nguyên thủ một quốc gia, thì chắc chắn là thế giới sẽ đánh giá, sẽ rất là ngạc nhiên. Và chúng ta có cơ hội để đi vận động, để giải thích cho quốc tế rằng đấy, Việt Nam rõ ràng nó thể hiện cái sự là bất chấp cái quan điểm, cái nhận định của quốc tế mà đã cử ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước. Dạ vâng thưa chị. Thì nhắc lại cái đường dài thì không thay đổi bởi cái bản chất của họ như vậy. Nhưng về ngắn hạn có thể là chính sách sẽ nghiệt ngã hơn. Nhưng mà ngược lại chúng ta có cơ hội để mà trình bày với quốc tế hiểu rõ hơn cái bản chất của chế độ.
Dạ vâng, nghe anh kể thấy ông này cũng rất là dữ dội. Nói về tứ trụ thì gồm có như Tổng Bí thư, phải không thưa anh, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Dạ, giữa ông Tô Lâm này với ông Trọng, ông nào ghê gớm hơn, anh nghĩ, nếu mà ấy.
Ông Trọng thì thâm trầm hơn. Ông Trọng là một người rất tin vào chủ nghĩa cộng sản. Ông ta không trực tiếp điều động công an. Ông ta ra những cái lệnh, chẳng hạn như ra cái lệnh là phải bằng mọi giá bắt Trịnh Xuân Thanh. Thì ông Tô Lâm là người thực hiện, là cái người mà ban lệnh đó là ông Nguyễn Phú Trọng chứ không ai hết. Còn thực hiện như thế nào thì lại là ông Tô Lâm. Và lúc ấy thì ông Tô Lâm còn đang muốn chiều lòng ông Nguyễn Phú Trọng, thành ra đành đoạn là phải đưa lưng ra để đỡ đòn và chấp nhận cái sự lên án của quốc tế họ cho ông Nguyễn Phú Trọng.
Nói tới những cái nạn mà buôn bán làm dâu ở nước ngoài thì vẫn còn. Và theo những cái tin và những hình ảnh cho thấy thì những cái chủ cơ sở mai mối như là True Love Việt Nam, Mark Linh sau đó cũng lấy cái cuốn catalog toàn hình những người phụ nữ trẻ, người Việt với những làn da trắng và giới thiệu những người mà ông cho là phù hợp. Thì những cô gái này... họ đến từ mọi miền của đất nước Việt Nam và họ thường xuất thân trong những gia đình nghèo khó và họ không có nhiều cơ hội. Họ cũng muốn thay đổi và cải thiện cái cuộc sống của mình. Theo ông Mai cho biết thì ông Linh cũng đã tuyên bố là mai mối thành công hơn cho 1.000 cô dâu Việt trong 31 năm làm nghề. Ông này có vẻ mát tay ha. Dạ. Tới 31 năm làm nghề và ngoài đàn ông ở Singapore, khách hàng của ông bao gồm những công dân ở nước khác như ở Malaysia, Hàn Quốc, Việt Kiều từ Úc, Hoa Kỳ. Thì trong số đó cũng có nhiều người lớn tuổi hơn so với cô dâu và thậm chí là lớn hơn rất nhiều. Và thường không đủ điều kiện để lấy vợ ở nước thì ông Linh nói là 90% trong số họ đều muốn tìm vợ trẻ đẹp. Theo anh Nguyễn Đình Thắng và bên... PPSOS cũng đã gặp và cứu giúp được những trường hợp nào liên quan tới những cái vụ như vậy hay không thưa anh?
À vâng, cái này nó có hai khía cạnh. Thứ nhất là thì khi mà làm mai mối như vậy cho những cô dâu mà nhất là ở thôn quê thì nó rất dễ đưa đến cái tình trạng là lạm dụng, Chẳng hạn như bên Đài Loan, chúng tôi đã ở bên đó, đã có văn phòng bên đó một thời gian, thì biết được rằng có những người chồng rất là tử tế. Tôi đã gặp những người chồng hết sức là tử tế với người vợ. Vợ sai bảo phải đưa đón chúng tôi chỗ này chỗ kia. Đời chồng là cứ vậy mà như đầu cá hối mà chạy hết đấy, đưa đón rất là dễ thương. Nhưng mà cũng có những trường hợp bị bóc lột. Khi mà về nhà nó thì cả nhà chồng đó áp lực sử dụng như là người đầy tớ. Sáng ra phải đi ra cái công ty làm bánh ngọt đó, của gia đình. Tối về thì không kịp ăn uống gì cả, đã phải nấu cơm hầu hạ nhà chồng, xong rồi lau dọn này kia, y như là một con ở đợ vậy thôi. Chưa kể là có những trường hợp bị đánh đập và bị bán đi vào những ổ mại dâm. Nhưng mà thế này, đó là khía cạnh là nó có thể nó xảy ra. Tuy nhiên, cái dịch vụ mai mối đó, nó lại là hợp pháp. Thành ra chúng ta không thể gọi đó là buôn người, trừ khi chúng ta có chứng cứ. Bởi vì mai mối matchmaking này kia ở Mỹ này đầy rẫy, phải không? Nó có thiếu gì những trang web này, vân vân. Và khi mà chúng ta lên máy bay đấy thì cũng thấy quảng cáo đó, để mà hai bên độc thân bắt đầu đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau, thì cái đó nó lại là hợp lệ ngay ở Mỹ. Chúng ta phải hết sức là khôn khéo phân định được đâu là hợp pháp và đâu là lợi dụng cái việc mà hoạt động mấp mé ở tại cái lằn ranh giữa hợp pháp và bất hợp pháp đó. Họ lợi dụng để mà họ bước qua cái lằn ranh đó và dẫn đến cái tình trạng là buôn bán phụ nữ. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất nữa mà ít ai để ý, chúng ta thường hay xúc cảm, thế phụ nữ bị này bị kia, đúng, chúng ta xúc cảm vậy là đúng. Nhưng mà cái tình trạng mà buôn người mà nó tệ hại nhất, nó ghê gớm nhất, nó tàn độc nhất đó, là chương trình, là cái hình thức buôn lao động trong cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Đó. Nó dẫn đến mọi hệ lụy và nạn nhân không làm gì kêu ca được, không làm gì mà đi tìm công lý được. Bởi vì đó là chương trình của nhà nước. Họ ém nhẹm, họ bịt miệng, họ đe dọa, họ trừng phạt những ai lên tiếng. Còn những cái chuyện mà cô dâu này kia vân vân thì nó nhà nước không ăn tiền ở trong đó. Thành ra họ sẵn sàng, họ hợp tác. Nếu mà phanh phui ra, họ không tự động họ đi tìm. Nhưng mà nếu phanh phui ra thì họ cũng đóng kịch cho nhà, cho quốc tế thấy rằng đấy, tôi cũng quan tâm. Bởi nó không muốn đụng vào cái sân sau, nó không đụng vào quyền lợi, cái lợi ích của bất kỳ ai cả trong chính quyền. Nhưng mà đụng tới cái chương trình xuất khẩu lao động đó là nó đụng đến cả bạc tỷ. Thành ra họ rất là tránh né. Cái đó mới là ghê gớm, bởi vì cũng có những người đi lao động trên danh nghĩa đi lao động mà rồi bị bán vào ổ mại dâm, chịu không nổi chạy thoát ra thì lại lập tức có những cái đường dây của người Việt đó. Chẳng hạn như bên Ả Rập Xê Út là họ bây giờ không sống được nữa, không về nước được nữa, bởi chạy qua tòa đại sứ đó, Việt Nam cầu cứu, thì người ở tòa đại sứ lại giới thiệu nói đây tôi giới thiệu đến cái cô này là cô sẽ giúp cho, thì đến cô ấy hóa ra lại là có mộ tú bà, thì lại bị kẹt, rồi bị trở đi xa xôi không biết đường về nữa, cứ nằm kẹt như vậy, tới hết chỗ này chỗ kia. Là chúng tôi cũng giải cứu những trường hợp như vậy, nhưng mà đó mới thực sự là cái ổ buôn người, phần lớn là lao động, nhưng mà từ buôn lao động nó dẫn sang đến buôn tình dục. Nhưng mà nhà nước Việt Nam là ém nhẹ bởi chính các ông to bà lớn là ăn tiền ở trong đó, chứ chị.
Vâng, chắc chắn khi mà mình đụng tới cái quyền lợi của ai thì ngay cả nhiều khi người thân cũng còn không thể chém giết nhau hoặc là hơn thua nhau để được. Nhưng mà nãy anh mới nói đến embassy, tức là tự nhiên nhỏ quên gọi là
tòa đại sứ.
Ví dụ như Việt Nam á, là có tòa đại sứ khắp nơi phải không thưa anh? Ví dụ ở Hoa Kỳ này cũng có tòa đại sứ ở San Jose, hoặc là tòa đại sứ ở ngay Washington DC. Ví dụ khi mà ai đó, ví dụ một người nào đó đi qua một nước nào mà cần thì chạy vào tòa đại sứ là họ sẽ giúp, phải không thưa anh? Hay là họ không có giúp hay là như thế nào?
À vâng, thế này, tòa đại sứ ở Mỹ thì nó không cũng có tình trạng buôn người, và tòa đại sứ cũng đã tìm cách để mà bịt miệng. Nó xảy ra ngay tại Houston, không đâu xa hết.
Ở Houston cũng có tòa đại sứ Việt Nam.
À không, có tòa tổng lãnh sự chứ.
À, yeah.
Nhưng mà khi mà chúng tôi phanh phui ra cách đây chục năm đó, một cái vụ buôn người ở tại Houston, thì chính Bộ Lao động Thương binh Xã hội cử phái đoàn qua bên Mỹ, rồi tìm cách để gặp những người đó, để mà chặn họ lại, để rồi không lên tiếng, không tố cáo. Bởi nó ảnh hưởng dây chuyền đến cái vấn đề mà xuất khẩu lao động vào Hoa Kỳ. Các tòa đại sứ Việt Nam ở các nơi đó, lẽ ra có nhiệm vụ là phải bảo vệ công dân, nhưng họ hoàn toàn không bảo vệ công dân. Và nó xảy ra cái tình trạng là cái người mà gọi là tùy viên về lao động, là người của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, họ bất chấp ông đại sứ, tức là họ mang danh nghĩa như là một tùy viên, như là một tham tán. Trên danh nghĩa thì họ nằm dưới quyền ông đại sứ, nhưng trong thực tế đó, họ không báo cáo đại sứ. Ở bên Malaysia thậm chí họ có văn phòng ở ngoài tòa đại sứ để mà họ làm cái dịch vụ của họ. Đại sứ không biết gì hết, họ qua mặt luôn. Đại sứ, tòa đại sứ là trực thuộc Bộ Ngoại giao, còn Bộ Lao động Thương binh Xã hội họ lại có một cái hoạt động nằm ở dưới tòa đại sứ về hình thức để mà ẩn mình trong đó, nhưng về thực tế đó, thì họ hoạt động hoàn toàn tách biệt với lại tòa đại sứ. Tòa đại sứ không kiểm soát được, và qua đó họ mới đưa, họ là những cái đầu mối đưa nạn nhân buôn người đến các quốc gia khác nhau trong cái chương trình xuất khẩu lao động. Hễ mà ai lên tiếng thì họ bịt miệng, họ đe dọa. Họ không chỉ đe dọa ở tại cái nơi mà nạn nhân đang làm việc, mà họ còn đe dọa cả thân nhân ở trong nước nữa. Thành ra nạn nhân hết sức là lo lắng, hết sức bị khủng hoảng. Và cũng có nhiều quốc gia không có tòa đại sứ, chẳng Jordani không có tòa đại sứ, nhưng mà Việt Nam vẫn đẩy người qua bên đó. Nhiều quốc gia Phi Châu, Việt Nam không có tòa đại sứ, nhưng mà vẫn cứ đưa người đi, rồi bỏ mặc họ.
Lý do mà Nhã Quyên hỏi về tòa đại sứ tại những đất nước, đặc biệt ở tại Hoa Kỳ, ở tại Washington DC, ở San Jose, khi mà họ có những nơi như vậy, hình Nhã Quyên nghĩ là họ đưa những người từ bên Việt Nam qua làm việc trong tòa đại sứ. Và có một số người giống như là họ khi mà họ cần renew những cái visa, hay là họ cần renew cái passport, email hay hỏi đến những cái tòa đại sứ, không có ai buồn trả lời. Mà nếu mà gọi phone mà trả lời thì cái cách nói chuyện cũng qua đến đất nước người khác rồi làm việc, nhưng mà cách nói chuyện rất là không có lịch sự thưa anh. Nên là những cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi. Vừa rồi á, ở Việt Nam mấy tuần nay, không biết là tại vì trên cái chương trình của mình á, anh hay nói về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, và bị bên Việt Nam họ cấm, và có nhiều người phải chạy qua Thái Lan. Anh có thấy cái nhà không biết dùng cái từ hiện tượng có đúng không, nói về sư Thích Minh Tuệ rồi đi đây đi đó một mình, tức là anh nghĩ bên Việt Nam có cho cái tự do như vậy hay không?
Công dân có quyền đi bộ chứ.
Nhưng mà anh và nghĩ sau này ông này, Nhã Quyên thấy giống như là đọc trên Facebook rồi, mấy bữa nay là thấy nhiều lắm. Dạ.
Dạ vâng. Tôi thấy rằng nó có một cái tác động rất là tích cực. Bởi vì chưa bao giờ nó có cái hiện tượng là người dân ồn ồn để ý đến, bởi vì trước đây là họ chỉ quen là đi xì sụp lễ lại ở những cái chùa của nhà nước đó, chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính này kia, nó khổng lồ, rồi cúng dường này nọ, mà những cái vị sư ở đó, những vị sư trụ trì đó, tôi không nghĩ rằng nó là sư, không phải thầy tu mà là thầy chùa, rồi chỉ có đi kiếm tiền này. Thì bây giờ tự dưng người dân nhìn thấy một cái con người hoàn toàn khác, không cần tiền bạc nhé, không ở trong chùa cao nguy nga, nó không đi xin tiền của chúng sinh, không thuyết giảng gì cả, mà cứ như vậy đi chân trần thôi. Còn chúng ta để ý thấy những cái ông sư kia mà ngồi mà giảng pháp đó, thì là đầy hoa chung quanh trước mặt rồi đủ mọi thứ hết, ngồi chễm chệ bên trên rồi Phật tử thì quỳ ở bên dưới, không ra cái gì cả, không ra cái hệ thống. Nhưng mà người dân quen cái đó, bây giờ tự dưng họ bừng tỉnh, họ thấy rằng à, đây mới là tu. Và bên Phật giáo của nhà nước dựng lên, cái tổ chức Phật giáo nhà nước dựng lên, nó tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, thì họ bị hết sức là cảm thấy rằng bất an về cái chuyện ông Thích Minh Tuệ hình ảnh của mình xấu xa nhé. Nhiều người dân lên tiếng so sánh nhé, và biết đâu lại mất cả cái phần cúng dường nữa, bây giờ người ta không cúng dường mấy cái chùa đó nữa. Thành ra mới đây là ông sư thượng tọa Thích Đức Thiện đã lên tiếng, có cái văn bản nói là người này không phải là tu sĩ, người này không được chấp nhận, chúng tôi không chưa học đạo Phật qua, chúng tôi không công nhận người này là tu sĩ, mà tôi không công nhận rằng người này là đi theo đạo Phật nữa, thì lập tức bị phản tác dụng, rất nhiều người dân lên tiếng là chỉ trích này kia vân vân. Thì cái đó là người dân, nhưng mà đối với chúng tôi đó, chúng tôi theo dõi thì chúng tôi thấy một chuyện hết sức là buồn cười. Đó là tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Chiến Thắng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ và cũng là trưởng ban tôn giáo chính phủ, người đứng đầu về chính sách tôn giáo, đã đưa một cái đoàn qua Mỹ để đi vận động, yêu cầu Mỹ rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt, và để mà chứng tỏ rằng có, ở Việt Nam có tự do tôn giáo, thì họ mời mỗi một tôn giáo một người đại diện để đi cùng với phái đoàn của nhà nước, để đi nói, chính miệng họ nói ra ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Thì cái người đại diện cho Phật giáo không ai khác hơn là ông Thích Đức Thiện, là cái người viết cái văn bản. Thành ra cái này tôi nhìn thấy cái đó tôi phì cười ngay và nói à, hay quá, bây giờ chỉ cần gửi một cái email đấy, đến cho Bộ Ngoại giáo Mỹ, đến cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đến cho những cái tổ chức mà chúng tôi biết đã đón tiếp cái phái đoàn của ông Vũ Chiến Thắng này, đây này, đấy, cái người mà quý vị gặp này, cái người mà ngồi đối mặt với quý vị là ông sư này đây này, chính ông ta đã ra cái văn bản nói rằng nếu muốn làm thầy tu thì tu sĩ Phật giáo thì phải được chúng tôi đóng cái triện, đóng cái dấu công nhận thì mới là tu sĩ. Đã. Nếu như mà nói rằng đi theo đạo Phật thì tôi phải đóng dấu, phải học cái khóa đạo Phật của chúng tôi thì mới được gọi là đi theo đạo Phật. Thì quý vị nghĩ xem cái này là hợp lý, hợp pháp hay không? Hoàn toàn vi phạm công ước quốc tế, hoàn toàn vi phạm luật pháp Việt Nam. Nó cho thấy cái người đại diện cái khuôn mặt của cái Giáo hội Phật giáo nhà nước đó dựng lên đó, chính là cái người vi phạm tất cả những quy tắc về tự do tôn giáo nặng nề nghiêm trọng hơn ai hết. Thì làm sao mà có thể chứng giám được nhà nước Việt Nam là đang có tự do tôn giáo, phải không ạ? Cái đó là cái chuyện hết sức là ngẫu nhiên. Nhưng mà tôi nhìn thấy, ồ, cái ông Thích Đức Thiện này đây, không ai khác hơn là chính cái ông mà làm bù nhìn để đóng kịch cho nhà nước. Thì đây là chúng lật tẩy rất là dễ, thưa chị.
Dạ vâng, không biết cái việc đi tu của sư Tuệ Minh thì như thế nào? Nhưng mà một trong những ông sư vừa rồi bữa giờ cũng nổi tiếng, đó là ông Thích Chân Quang. Chắc là những người mà như sư Thích Chân Quang thì hay đi theo Thích Ca Mâu Ni, Harmony.
Thế này, về cái vụ ông Thích Chân Quang đó, thì gần đây có một Facebooker, người chơi Facebook là Dương Hồng Hiếu, ở hình như là ở Kiên Giang, đúng rồi, đã bị bắt chỉ vì chê ông Thích Chân Quang là giảng đạo Phật, Phật pháp không đúng, giảng sai, và đã bị công an bắt và nói rằng người cái tội đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xúc phạm đến ông Thích Chân Quang và Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước. Nhưng mà mới đây, mới ngày hôm qua thôi, thì chính cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước đó lại đã có cái văn bản cảnh cáo ông Thích Chân Quang vì nói sai Phật pháp. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là phải giờ phải thả cái anh Dương Hồng Hiếu ra và xin lỗi, đúng không ạ? hoặc là bắt luôn cái dàn lãnh đạo của cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi nói y hệt như anh Dương Hồng Hiếu, ông rằng ông Thích Chân Quang này nói bậy nói sang, thì tại sao bắt cái người kia mà cái ban lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam? Là nội giáo đó cho thấy rằng Việt Nam là áp dụng luật bừa bãi, thích sao làm vậy. Thì đó là nói về Thích Chân Quang.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều và xin mời anh.
Dạ vâng. À vâng, chúng ta nên theo dõi cái hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ trong những tuần tới đây. Chúng tôi, về phần chúng tôi thì chúng tôi đang thảo ra những cái tài liệu để mà khai thác cái chuyện cũng là ông Thích Đức Thiện đã qua Mỹ để mà đánh bóng cho chế độ. Thì chính ông ta vừa mới biểu tỏ ra là cái người vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn anh, xin kính chào.
Có về sát nhau.